Ở lại trong Thầy, Cha Lê Quang Uy, giọng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, nhà thờ chúng ta có cái thói quen là hát Hallelujah, là có một cái mẫu, một mẫu quen thuộc. Rồi cứ thế hát, hát có khí thế lắm. Như chúng ta hát lúc nãy, Hallelujah, Hallelujah, rất là khí thế. Nhưng mà tiếc là nó đánh mất bài Hallelujah thật cho mỗi thánh lễ. Nếu mà chúng ta bình tĩnh mà chọn bài để hát Hallelujah, thì Hallelujah ngày hôm nay anh chị em sẽ nghe hát như thế này: Hallelujah, Hallelujah, Chúa nói hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái. Hallelujah. Hallelujah là gì? Hallelujah là một bài ca ngợi khen trong niềm vui, hát lên trong sự tưng bừng nhảy múa. Ở những dân tộc mà như là dân tộc châu Phi hay là dân tộc Tây Nguyên của chúng ta, tới đoạn này là người ta nhảy đó, chứ không phải đứng đờ người ra như chúng ta. Và người ta phải hát, người ta nhảy đánh trống. Mà bài này có thể kéo dài 5 phút, 7 phút để diễn tả được niềm vui. Niềm vui rằng vâng, chúng tôi là người tin vào Chúa, nên chúng tôi reo hò, nhảy múa, vui mừng là bởi vì lời mà chúng tôi sắp sửa được nghe trong bài tin mừng, điều ấy đã thành hiện thực nơi đời chúng tôi rồi. Thôi, tiếc là chúng ta không hát được cái bài đó, chúng ta hát cái bài kia. Nhưng mà bây giờ anh chị em nghe lại thì sẽ thấy ngày hôm nay có một cái động từ mà Thánh Gioan dùng đi dùng lại. Anh chị em kiên nhẫn một tí, chịu khó đếm với tôi. Tôi đếm dùng mà anh chị em thì anh chị em không nhớ đâu. Nhưng mà ngày hôm nay tôi đọc rồi anh chị em đếm. Đếm cứ mỗi lần mà gặp chữ hãy ở lại trong Thầy, hãy ở lại trong, ở lại trong, anh chị em đếm nó là một lần nhé. Ta bắt đầu đọc từ bài thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, rồi qua bài Hallelujah bắt cầu, rồi dẫn vào bài tin mừng. Tuyệt vời lắm anh chị em. Anh chị em nhớ đếm nhé. À, tất cả các bạn trẻ nhớ đếm xem có bao nhiêu lần Thánh Gioan đã nói đến cái cụm từ, động từ ở lại trong. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó chúng ta xếp rằng chúng ta đứng về phía sự thật, chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Và nếu lòng chúng ta có tố cáo chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, người biết hết mọi sự. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta được người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người. Chúng ta hãy tin vào danh Đức Giêsu Kitô con của Người và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ thần khí Người đã ban cho chúng ta. Mấy lần rồi anh chị em? 3 lần. Đó là bài thư Thánh Gioan. Lúc ban nãy có một chị đã đọc rất là chu đáo, rất là đàng hoàng, rất là rõ ràng. Chỉ có tại vì tôi quên dặn anh chị em đếm thôi. Bây giờ anh chị em nghe lại thì thấy có 3 lần ở lại trong. Bây giờ đến Hallelujah tung hô tin mừng. Anh chị em đếm tiếp, bắt đầu từ số 3, bây giờ đếm số 4. Hallelujah, Hallelujah, Chúa nói hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái. Hallelujah. Thêm mấy lần nữa anh chị em? 3 lần, 6 rồi. Bây giờ đến bài tin mừng. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái Thầy thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái. Anh em được thanh sạch rồi là nhờ lời Thầy đã nói với anh em: hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm được gì. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Thêm mấy lần nữa anh chị em? Bao nhiêu ạ? 8 lần nữa. Vậy là cộng với 6 lần ở trên, bây giờ là 14 lần. Chẳng lẽ 14 lần Thánh Gioan lập đi lập lại? Không biết là Chúa Giêsu có đếm, có nói thật như vậy không? Nhưng mà Thánh Gioan cảm nhận được tấm lòng của Chúa Giêsu, nên 6-70 năm sau khi Chúa Giêsu đã sống lại và về trời, Thánh Gioan mới ngồi viết tin mừng này. Và trong thần khí soi sáng, có lẽ là Thánh Gioan được Chúa thôi thúc là nhấn mạnh nữa đi, trời ơi, nhấn nữa không thừa đâu, càng nhấn càng tốt, để cho nhân loại, để có các em, các môn đệ của con, các thế hệ sau này, cả đám dân Việt Nam, cả các lễ xa quê lúc 8 giờ dòng chú của thế sẽ nghe được và hiểu được lòng của thầy, là có một lời mời gọi ở lại trong, không phải là ở lại bên cạnh, không phải là ở lại gần, không phải là ở lại bên ngoài, không phải là ở lại bên trên hay là bên dưới, mà là ở lại trong. Kinh Thánh với ngôn ngữ của Thánh Gioan có những động từ đắt giá mà ta ngồi ta ngẫm nghĩ ta thấy thấm thía vô cùng, có khi trào nước mắt ra. Có khi anh em chúng tôi có cái luật mỗi ngày phải ngồi ngẫm chung thì nhiều khi ngủ gật mất rồi, nhưng mà ngẫm riêng, lúc nào mà tỉnh táo ngồi ngẫm riêng một lúc, đọc một đoạn tin mừng rồi ngẫm đi ngẫm lại, đọc tới đọc lui ướt nước mắt anh chị em. Trong câu chuyện của Chúa Giêsu luôn luôn ngài nói vào cho chúng ta một lời mời, không phải là một lệnh, nhưng mà một lời mời. Mời cái gì vậy? Mời chúng ta tháp nhập vào gia đình của ngài, mời chúng ta bước vào trong gia đình của ngài, ở lại trong gia đình của ngài. Mới tuần trước ngài bảo thầy là đấng chăn chiên, anh em là con chiên của thầy, thầy nghe tiếng chiên và chiên biết thầy và thầy biết chiên của thầy. Thầy không phải là dân chăn thuê, nên gặp sói dữ đến tấn công chiên, thầy sẽ nhảy ra và chiến đấu để bảo vệ đoàn chiên. Thầy không bỏ chạy để lo lấy thân của thầy. Thì ngày hôm nay lại một lời mời gọi theo kiểu khác, rất là lãng mạn. Lần trước thì thầy là chăn chiên, anh em là con chiên, đàn chiên. Lần này thì thầy lại là cây nho, anh em là cành nho. Làm sao mà đời anh em để mà hút được cái nhựa sống từ thầy, mà anh em trổ sinh được hoa trái, mà ra được những chùm nho, mà chùm nho đó là chùm nho ngọt, chứ không phải là chùm nho chát chúa, chùm nho đắng. Để ai gặp anh em nếm cái nho anh em thì nhận ra ở cái nho này phải là từ một cái gốc nho nào đó thật là tuyệt vời, nên mới ra được cái vị ngọt, cái vị ngon, cái mùi thơm tuyệt vời như thế này. Và chính điều đó làm tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Ngài kéo chúng ta vào một cái tam giác của tình yêu, cái tam giác của gia đình ngài. Lúc nào ngài cũng nói là thầy ở lại trong Chúa Cha, Chúa Cha ở lại trong thầy. Nếu ai yêu mến thầy và tuân giữ lời thầy thì ở lại trong thầy, cũng như thầy ở lại trong Chúa Cha. Và vì thế anh em cũng được ở lại trong Chúa Cha, như thầy ở lại trong Chúa Cha. Cha thầy và Cha thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy. Tức là cứ luẩn quẩn mà kéo chúng ta vào lúc nào không biết. Hóa ra mỗi một lần chúng ta quỳ gối xuống dâng một lời cầu nguyện, mỗi khi anh chị em khóc ngước mắt lên nhìn thập giá, mỗi khi anh chị em đến nhà thờ nghe lời Chúa xong anh chị em bảo vâng tạ ơn Chúa, ấy là mỗi một lần chúng ta như là gắn được thêm, tháp vào thêm cái cây nho của Chúa, để xin cái nhựa sống của Chúa chuyển sang cho chúng ta. Có một cái chi tiết rất là dễ thương. Mở đầu Chúa Giêsu nói thầy là cây nho thật. Vậy có nghĩa là có nhiều cây nho giả. Thật là chỗ nào? Thật là cái chỗ là Cha thầy là người trồng nho, nên thầy là cây nho thật. Vậy có nghĩa là có nhiều cây nho, coi chừng anh chị em cẩn thận. Không phải là cây nho thật, nó là cây nho giả. Nhìn bên ngoài có khi hấp dẫn hơn cây nho thật nữa. Cây nho hổ cập đào chắc nó hấp dẫn hơn là cây nho của Chúa Giêsu. Là bởi vì cái gì thế gian nó cũng có thể là hấp dẫn, làm cho chúng ta bị mê muội, làm cho chúng ta bị mờ mắt, làm cho chúng ta bị cuốn hút theo. Trong khi đó cây nho thật là cây nho sẽ làm cho ta sinh được nhiều hoa trái, mà chịu khó để cho Chúa Cha là đấng trồng nho cắt tỉa, không phải là lúc nào cũng để cho cái cây nó phát triển một cách thoải mái tự do vô tổ chức. Nhưng mà Chúa Cha là đấng đã trồng cây nho, là Chúa Giêsu, và từ cây nho ấy có những cành Ở cạnh đó là anh chị em chúng ta, là mỗi một người chúng mình, thì Chúa Cha sẽ biết làm thế nào để cho cuộc đời của chúng ta trổ sinh hoa trái tốt tươi. Ngài sẽ cắt tỉa, cần thiết có khi những đau đớn, có khi có những xót xa, tưởng là mất mát, tưởng là thua thiệt, nhưng mà cuối cùng lại là sinh nhiều hoa trái hơn. Cành nho không thể tự mình sinh nhiều hoa trái nếu nó không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu anh em không ở lại trong Thầy. Chiều nay khi tôi ngồi soạn bài này, tôi thấy là Nghiệp đã được một điều như thế này để chia sẻ với anh chị em. Chúa Giêsu nói hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Vậy có nghĩa là cái vế Thầy ở lại trong anh em xong rồi, có sẵn rồi, luôn luôn rồi, thường xuyên rồi, không bao giờ mất. Chúa Giêsu đang ở lại trong chúng ta. Vấn đề còn lại là chúng ta có chịu ở lại trong Thầy không? Chứ không phải là chúng ta chịu đến ở lại trong Thầy rồi Thầy mới ở lại trong chúng ta. Bởi vì rõ ràng chúng ta đang hít thở, chúng ta đang hoạt động, chúng ta đang sinh sống, chúng ta đang nói cười, chúng ta đang suy nghĩ, chúng ta đang nhớ thương, chúng ta đang yêu thương, yêu nhau và dựng vợ gả chồng với nhau. Ta đang sống như những con người có tình yêu. Ấy là ta đang lấy từ cái nhựa sống của Chúa Giêsu mà sinh ra những cái hệ quả tuyệt vời đó ở trong cuộc đời. Vậy là cái vế của Chúa Giêsu đã ở lại trong anh em, ở lại trong chúng ta, đã có rồi, có sẵn rồi, luôn luôn rồi, thường trực rồi. Vấn đề còn lại là chúng ta có một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta đánh mất cái sự ở lại trong Chúa. Về phía chúng ta, Chúa vẫn tiếp tục đang ở lại trong chúng ta, tìm mọi cách để giữ chúng ta, tìm mọi cách để kéo chúng ta lại mỗi lúc một gần hơn, sâu hơn, tìm mọi cách để cứu chúng ta trong những lúc chúng ta tưởng như là cằn khô, có thể bị héo và bị chặt vứt đi. Thì Chúa Giêsu nói thì nói vậy chứ, chứ Chúa không nỡ để chúng ta bị chặt đi mà Ngài lại kéo chúng ta, lại tiếp tục truyền nhựa sống cho chúng ta mà chúng ta không biết. Có khi chúng ta đang gắn bó vào với một thứ cây nho khác, cây nho giả, không phải là cây nho do Chúa Cha đã trồng, không phải là cây nho mang tên Giêsu. Tôi ngồi tôi nghĩ, cây nho ấy có thể cây nho mang tên đô la, cây nho ấy mang tên là cái ghế trưởng phòng, cái cây nho ấy mang tên là một cái đam mê cuốn hút hấp dẫn nào đó, ví dụ như là tình dục. Có thể cái cây nho đó chúng ta đang là địa vị và danh vọng để gây dựng sự nghiệp, để leo lên bằng được ở trong cuộc đời này, đút lót cũng được, chạy trọt cũng được. Có khi lắm khi như anh em các thầy chúng tôi phải cảnh báo nhau, coi chừng đời tu của chúng ta cũng là một thứ để chúng ta phải leo lên bằng được cái chức làm cha, để làm cha thiên hạ. Coi chừng ta đang dùng nhựa sống mà Chúa truyền cho ta, đáng nhẽ phải sinh ra hoa trái để cho mọi người nhận lấy cái sản phẩm, nhận lấy cái hương thơm, nhận lấy cái vị ngọt của nho gốc Giêsu, thì chúng ta lại đang cho vợ ta, chồng ta, con ta, những người đang sống gần ta nếm phải một thứ vị nho khác, xuất phát từ một thứ nho khác, do nho tiền bạc, danh vọng, địa vị, đam mê lung tung, cái hũ rượu, cái thùng bia, đủ thứ mọi cái cuốn hút. Lòng chúng ta, đời chúng ta đang gắn bó và ở lại trong một cái gì đó không phải là Giêsu. Ta tưởng là ta có đạo là xong rồi, là ta ở trong Giêsu, nhưng mà hóa ra ta đang chạy theo cái khác, những cái nó hấp dẫn hơn Chúa Giêsu nhiều. Nó không bắt chúng ta phải đi nhà thờ, nó không bắt chúng ta phải đi xưng tội, nó không bắt chúng ta phải giữ sự trong sạch, nó không có thể xúi ta nói dối, nó có thể xúi ta làm hàng giả, nó có thể xúi ta đi lo lót hối lộ, chạy trọt lúng túng. Nó làm cho chúng ta ngỡ rằng chúng ta đang tự do để quyết định lấy đời mình. Không ngờ nó làm cho đời ta cứ từ từ ra khô héo, cứ từ từ mà đánh mất cái nhựa sống của Chúa. Chúa vẫn tìm cách để chuyển sang cho ta, nhưng ta từ chối, ta quay lưng, và như thế ta cằn cỗi và cứ thế mà lụi tàn. Mới chiều hôm nay, một số các bạn trẻ trong một cái nhóm, họ đến xin tôi nói chuyện về cho họ, là giải đáp cho họ cái thắc mắc tại sao Hội Thánh lại không cho người ta ngừa thai và phá thai. Họ nói là phá thai thì hiểu được rồi, nhưng mà ngừa thai thì chúng con chưa hiểu tại sao là Hội Thánh không cho, khi mà người ta có thể nhờ ngừa thai mà người ta bớt đẻ con nheo nhóc đi, cuộc sống người đỡ vất vả, vỡ khốn cùng. Người ta đẻ ra nhiều quá rồi, người ta không chăm sóc được rồi, thế xã hội này nó cứ nghèo hoài. Thế tôi mới nói với các bạn, thôi các bạn có một cái lòng tốt dễ thương, nhưng mà thôi các bạn bình tĩnh mà nghe. Gia đình của tôi, bố mẹ sinh tôi là đứa con cuối cùng, là đứa con thứ 7. và bố mẹ tôi nghèo lắm. Đến cuối đời bố mẹ tôi mới khá khá ra được một tí, thì lại rơi vào 30 tháng 4 sạch sẽ không còn cái gì. Nhưng mà suốt cuộc đời bố mẹ tôi sinh các anh các chị của tôi đó, người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, từ năm 1936, 38, 40, 43, 48, 54 đến tôi là năm 59. Tất cả những thời điểm đó gia đình tôi đều là gia đình nghèo. Bố tôi phải cố gắng nỗ lực vươn lên hết sức. Mẹ tôi khiêm tốn để làm nghề thợ may, để từ từ làm thợ cho người ta, rồi đến làm một cái chủ tiệm may nho nhỏ, rồi đến khi không làm tiệm may nữa thì nhà khá giả hơn, đỡ hơn một tí. Nhưng mà nếu cứ căn cứ theo cái kiểu là ta đẻ ít để mà ta làm ăn khá giả, ta nuôi con cho tốt, thì chắc dừng lại ở 2 đến 3 con, thì chỉ có mấy chị tôi, mấy anh tôi, chứ không có đến phiên tôi còn sống mà đứng đây. Mà cái giai đoạn của bố mẹ tôi sống nó cực khổ, nó gian nan, nó chiến tranh, nó chạy loạn lạc, gom bom đạn, chết đói chết dịch, làm gì mà có những phương tiện hiện đại, làm gì mà có trường học hiện đại như chúng ta bây giờ. Các anh các chị tôi đi học đường làng nhà quê, phải đi có khi cả 7-8 cây số quốc bộ đường đê để mà tới được ngôi trường học. Vừa học tí là máy bay đánh bom một cái là chạy. Thế thì đâu có phải là thành đạt ở trong cuộc đời nằm ở chỗ đẻ nhiều hay đẻ ít. Thành đạt ở trong cuộc này, hạnh phúc ở trong cuộc đời này không phải nằm ở chỗ giàu hay là nghèo, ở chỗ học cao hay là học ít. Nhưng mà cuối cùng thì cái hạnh phúc của một con người, của một cuộc đời, của một cây nho, của một chùm nho lại nằm ở cái chỗ nó gắn vào cái gì, nó gắn vào một cây nho nào, chứ không phải là nó lệ thuộc vào những yếu tố của trần gian. Con người chúng ta cuối cùng lệ thuộc vào chính Chúa, bám chặt vào cây nho là chính Chúa Giêsu. Tôi mới kể cho các bạn ấy nghe, tôi đi ra ngoài Bắc giảng đại phúc tại một cái giáo xứ tên là giáo xứ Ngô Khê, cái làng Ngô Khê thôi, chỉ có 700 nhân danh toàn tòng. Bên cạnh là hai cái làng khác, tôi xin phép không nói tên. Hai cái làng bên cạnh thì lại giàu cực kỳ. Chỉ với hai ngôi làng thôi mà người ta xây lên tới 500 nhà máy giấy, 500 cái nhà máy giấy, nhà máy nhỏ đến như nhà máy to, giàu có vô cùng. Hai ngôi làng ấy 40-50 chiếc xe con. Còn cái làng Ngô Khê là cái làng công giáo nghèo, và cả làng đi làm thuê, làm công nhân tại các xưởng máy của hai cái làng kia. Và cái làng Ngô Khê này đạt vô địch quán quân là sinh con nhiều toàn miền Bắc và có lẽ cả toàn miền Nam. Là bởi vì trung bình một gia đình có 7 con, tức là có những nhà 11 con, 12 con, có những nhà ít nhất cũng 3 con, 4 con. Chúng tôi đến thăm từng nhà, chúng tôi bảo làm sao đẻ con nhiều như vậy thì ông thấy làm sao. Thì gia đình họ vui vẻ, họ cười nói, họ bảo dạ thưa cha, đương nhiên là nghèo rồi, đẻ nhiều làm sao mà giàu được, ra cái gì nó ăn hết cái đấy. Nhưng mà thưa cha, gia đình chúng con hạnh phúc, con mời cha tối hôm nay 7:30, gần 8 giờ cha ghé đến nhà con chơi, con sẽ chứng minh cho cha, chứ con không có nói bừa. Chúng con nghèo thật, chúng con đi làm thuê làm công nhân cho hai cái làng bên cạnh, nhưng mà chúng con hạnh phúc lắm cha. Chúng con sang làm thuê ở hai cái làng bên kia thì thấy sao họ khổ quá, họ giàu vô cùng, nhà nào cũng tường cao, gắn hai con chó đá nằm ở trên đầu cổng, ở trong nhà còn nuôi thêm mấy con chó bẹp dê nữa, nhà nào cũng chỉ có 1 đến 2 con thôi. Nhà nào cũng giàu, nhà nào cũng là ông chủ, mở cửa ra thì thấy có cái xe con chạy ào ra. Nhưng mà thưa cha, họ khổ quá, họ ở trong nhà của họ, ở trong làng của họ mà lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, bởi vì cả cái làng nó ô nhiễm do phát triển về nhà máy giấy, tất cả những chất khử cái mùi ấy, khử cái giấy bẩn thì nó làm ô nhiễm toàn bộ cái dòng sông chảy ngang hai cái ngôi làng ấy, ô nhiễm cả bầu không khí, lúc nào cũng nhiễm độc, nên người ta sống ở trong làng của người ta mà cứ phải đeo khẩu trang. Rồi có những nhà chỉ có 2 con, thấy giàu có lắm. Mới đây có cái nhà ấy có 2 đứa con trai 17 tuổi, 18, 19 tuổi, 2 đứa giàu có lắm. Nó xin bố mẹ nó mua cho nó 2 chiếc SH. Thế là bố mẹ mua cho nó 2 chiếc SH, nó đổ đầy xăng, nó chạy ào ra quốc lộ 18, xe container nó làm một phát mất luôn 2 đứa con. Về bây giờ khóc, họ bảo muốn đẻ con nữa không đẻ được, bởi vì đã triệt sản rồi. Tối hôm đó chúng tôi tìm đến cái ngôi nhà ấy gần 8 giờ. Đến đúng 8 giờ thì cha xứ cho kéo chuông con, cả làng ngừng lại hết, TV tắt hết. Bao nhiêu những cuộc nói chuyện ngồi lê la ngừng lại hết, tất cả mọi người vào trong nhà, nhà nào neo đơn, tức là chỉ còn ông bà già, không còn con cái đi vào Nam hết rồi, thì chạy sang nhà hàng xóm họp lại và bắt đầu họ đọc kinh cầu nguyện, họ đọc lời Chúa 15 phút thôi. Xong xuôi lại con, 8 giờ 15, tất cả ai muốn làm gì thì làm. Thì cái nhà mà chúng tôi đến thăm thì tự động các anh, các chị, nhà những đứa lớn gọi các em lại, mở sách, mở bài, truy bài cho nó, nhắc bài cho nó, sửa bài cho nó, dạy nó làm toán, rồi nhắc nhở nhau. Bố mẹ ngồi vui nói chuyện với chúng tôi, thưa cha, đấy nhà con nó là vậy đấy. Nhà con nghèo lắm, cái giá trị nhất là chỉ có cái tivi với cái xe Honda, còn lại là xe đạp, còn lại là các cháu. Con cảm thấy đó là niềm vui của hạnh phúc gia đình chúng con. Bởi vì cuối cùng chúng con bám chặt vào một cái bàn thờ, trên ấy có Chúa. Tối nào chúng con cũng nhìn lên bàn thờ và đọc kinh cầu nguyện, tạ ơn Chúa vì nghèo thì nghèo, gia đình chúng con vẫn hạnh phúc. Nghèo thì nghèo, gia đình chúng con mấy anh mấy chị vẫn dạy dỗ được các em. Nghèo thì nghèo, Chúa cho đẻ nữa, chúng con đẻ tiếp. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta tưởng là dừng lại ở hai con để nuôi dạy con cho tốt, và cứ thế mà phá thai, cứ thế mà ngừa thai, cứ thế mà cắt tỉa bớt đi, chặt đi bớt tất cả những chùm nho mà Thiên Chúa đã gửi như là một sự sống vào trong cuộc đời của anh chị em. Chúng tôi nhiều khi muốn phát khóc lên, là bởi vì có những người phá thai phành xoạch, có những người đi nạo hút thai như là cơm bữa vậy, mà đến khi mình nói chuyện với họ, họ thản nhiên như không. Họ bảo cha khuyên chúng tôi bỏ cái đó, là cha có nuôi chúng các con của tôi được không? Tôi bảo trời ơi, làm sao tôi nuôi con của chị được, nó đang cần cái sự sống của chị. Chúng tôi có thể nuôi nó bằng lời Chúa thôi, nhưng mà nó, anh chị có thể nuôi nó bằng tình thương, bằng sự sống. Mà cái sự sống của anh chị, phải nhớ anh chị, nó nhận được từ Thiên Chúa là nguồn của sự sống. Thưa anh chị em, hôm nay về anh chị em nhớ lại, chỉ cần nhớ lại và nhớ mãi một động từ: hãy ở lại trong. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Amen.